Mùa đông đã gần tàn. Khi cô Maria Hilary đến tu viện San Giovanni Rotondo để xin tội với cha Pio và tham dự thánh lễ của ngài. Cô là một thiếu nữ mảnh khảnh, có khuôn mặt nhỏ và dài, người vùng Castel Nuovo thuộc tỉnh Piemont, phía bắc nước Ý. Khi cắt rồi mới hé nụ trên các cành hành nhân, thì cô bị đau và bác sĩ cho biết bị viêm phổi. Hai tuần sau, bác sĩ lại thấy biến chứng, bị viêm màng phổi và có nước trong phổi. Một người chị em họ của cô đến ở với cô 2 tháng. Sau thánh lễ, người bà con nói với cha Pio:
"Con lo cho Maria quá, xin cha cầu nguyện giùm."
Cha Pio mỉm cười, gật đầu. Ngài nói:
"Bệnh sẽ kéo dài, nhưng Maria sẽ qua khỏi."
Cô mừng rỡ:
"Thật vậy sao cha?"
Ngài nói:
"Con có thể tin chắc như vậy."
Khi cô Maria hơi khỏe một chút, cô đã trở về nhà ở Castel Nuovo. Nhưng bác sĩ ở đây nói rằng cô bị lao cả 2 buồng phổi, và họ gửi cô đến viện điều dưỡng Alexandria. Các bác sĩ ở viện điều dưỡng quả quyết:
"Không thể làm gì hơn cho cô."
Cả nhà tụ họp lại để bàn tán về điều ấy. Người bà con nhắc nhở rằng:
"Cha Pio nói Maria sẽ bình phục."
Cha của cô Maria lắc đầu tuyệt vọng:
"Bác không biết thế nào, nhưng cháu vừa nghe bác sĩ nói đấy."
"Nhưng cha Pio biết ý của Thiên Chúa, các bác sĩ đâu có biết, bác không thấy sao?"
"Bác không biết, có lẽ bác phải đích thân đến gặp cha mới được."
Và ông đã đến tu viện. Ông đợi cha Pio ở ngoài cửa nhào nguyện. Vừa khi thấy bóng dáng cha Pio, ông vội chạy tới, vồn vã hỏi. Cha Pio nói với ông một cách cả quyết:
"Con của ông không chết đâu."
Ông hỏi lại:
"Cha có chắc không? Các bác sĩ nói."
Cha Pio nhắc lời:
"Khoa học thì nói không chữa được, nhưng tôi nói với ông là nó sẽ khỏi."
Sự lo lắng tan dần trên khuôn mặt của ông và nụ cười há mở trên môi. Cha Pio mỉm cười dịu dàng:
"Hãy nói với Maria yên tâm và nó sẽ thấy."
Tại bệnh viện, lúc đầu cô Maria rất đau đớn và say dở người luôn vì đau. Nhưng vào một buổi sáng nọ, người y tá nhận thấy cô tươi hơn và thư thái hơn. Bà y tá nói:
"Tôi chắc là đêm qua cô ngủ ngon."
"Là vì ngài đến giúp cháu đêm qua,"
cô Maria giải thích. Bà y tá đang sắp xếp chăn mền vội dừng tay. Bà nhìn vào khuôn mặt còn xanh xao của cô và hỏi:
"Ai giúp cô?"
"Cháu muốn nói là cha Pio."
"Người ấy là ai vậy? Bà con của cô hả?"
Cô Maria mỉm cười sung sướng và gật đầu:
"Cháu nghĩ ngài là một vị thánh,
Bà y tá đầu và nhăn mặt.
Thánh hay không thì không ai được phép vào đây sau giờ thăm viếng cả. Cô biết mà.
Cô Maria cười khúc khích.
Cháu sẽ kể cho ngài nghe.
Làm ơn nói cho tôi biết, làm sao mà ông ấy vào đây được?
Ngài không vào đây theo kiểu đó. Ngài xuất hiện, không biết từ đâu.
Bà y tá chống nạnh.
Thôi nghe Maria được rồi.
Đó là sự thật mà.
Cô Maria cảm biết và nhõm người dậy. Bà y tá ra lệnh.
Nằm xuống đi.
Đó là sự thật mà.
Cô Maria cảm biết một lần nữa. Bà y tá lắc đầu.
Tôi nghĩ cô đang lên cơn sốt.
Bà với tay thấy chiếc khay đồ ăn và đi ra, miệng lẩm bẩm.
Vị thắng, thật sao?
Cô Maria nói với thơ.
Đó là sự thật.
Người cha của cô Maria trở lại gặp cha Pio. Ông nói trong hai hàng nước mắt.
Người ta đến từng ngày của Maria. Họ nói nó là đứa bệnh nặng nhất trong nhà thương này.
Cha Pio đặt tay lên đôi vai run rẩy của ông.
Nó không chết đâu. Nó sẽ bình phục.
Ngài nói thật nhỏ nhẹ và quay bước ra đi. Vào lúc người cha của cô trở lại, thì tình trạng của cô Maria bắt đầu thay đổi. Chẳng bao lâu, cô cân nặng thêm 13 cân ăn, và sau một thời gian ngắn, cô đã hoàn toàn bình phục và không còn vết tích gì của căn bệnh. Vị bác sĩ kinh ngạc, ông nói,
tôi không hiểu nổi, không giải thích nổi.
Cô Maria nói,
nhưng cháu biết.
Gia đình của cô Maria muốn câu chuyện được đăng báo để công khai vinh danh cha Pio. Nhưng ngài tỏ vẻ khó chịu khi được hỏi ý. Ngài nói,
đừng làm gì cả. Hãy sống đạo tốt lành là đủ.
Một phụ nữ trẻ đẹp khác từ miền Bắc nước Ý đến gặp cha Pio. Cô người thon nhỏ và cao, với đôi mắt long lanh và mái tóc nâu vàng óng ả dưới ánh mặt trời. Những người có mặt ở tu viện thấy cô đến xin tội với cha Pio đều tự hỏi cô là ai. Nhiều ngày cô đi lại lại, chưa thật bàng hoàng với đôi mắt thiết tha và nụ cười thật tươi, hy vọng được lọt vào ánh mắt của vị linh mục đẹp trai. Cô nói với những người đang chờ xưng tội.
Ngài nói với tôi những điều xinh đẹp của thiên đàng và thật truyền cảm.
Và rồi một ngày kia cô mất dạng. Cô Mary Pilly nói chuyện với cha Pio.
Cô ấy thật dễ thương, không biết cô ấy đi đâu.
Khi nghe nhắc đến cô ấy, cha Pio có vẻ lo âu, ngài vắn tắt.
Cô ấy trở về nhà.
Con tự hỏi, không biết cô ấy có phải là một linh hồn được chọn không, là người được Chúa dùng để làm những việc kỳ diệu của Ngài.
Cha Pio nghiêm khắc nhìn cô Mary, ngài tuyên bố một cách chắc nịch.
Không, Chúa không chọn cô ấy.
Hai tháng trôi qua, và không ai còn nhớ đến cô ấy nữa, cho đến khi một trong các linh mục ở tu viện đọc thân trên báo. Ngài vội vã đến phòng cha Pio, và lúc ấy cha đang ngồi viết. Vị linh mục nói,
cái cô gái bí ẩn này muốn nổi tiếng đây.
Ngài đặt tờ báo lên bàn cha Pio và chỉ ngón tay vào cuối trang. Cha Pio đẩy lá thư sang một bên.
Cái gì vậy?
Theo câu chuyện đăng trong báo thì cha đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến người phụ nữ duyên dáng mà cô ta thường tiếp xúc với cha. Cô ấy là người...
Cha Pio cắt ngang.
Tôi biết cô ấy là ai rồi.
Cô ấy có vẻ hiểu lầm điều gì đó. Theo như cô ấy nói với ký giả, thì cô ấy nghĩ là cha dụ dỗ cô ta.
Chapio liếc mắt nhìn bản tin, sắc mặt không thay đổi. Vị linh mục lo lắng nói:
"Dĩ nhiên, mọi người ở đây đều biết đó là trò hề. Nhưng những người lạ thì sao? Họ sẽ nghĩ gì?"
Cha Pio nhúng tay.
"Cha nghĩ tôi sẽ phải làm gì?"
Vì linh mục do dự.
"Tôi không biết, tôi chưa nghĩ về điều ấy, có lẽ chẳng nên làm gì cả."
Cha Pio gật đầu, và bỏ tờ báo vào sạch hết trên cạnh bàn.
"Tốt, vì chẳng có gì đúng như điều tôi muốn thực hiện."
"Như vậy, cha nên từ chối là không có điều đó."
Cha Pio nhìn vị linh mục.
"Cha vừa mới nói với tôi là ai ai cũng biết đó là trò hề."
"Thì đúng, dĩ nhiên, nhưng..."
Ánh mắt Cha Pio nhìn đăm đăm vào vị linh mục.
"Có điều gì khác cha muốn nói nữa không?"
"Tôi chỉ thấy cha không có vẻ gì ngạc nhiên cả."
Lời nhận xét có vẻ chọc tức Cha Pio, nhưng ngài không trả lời. Vị linh mục nhìn quanh bức trong phòng, có vẻ bối rối.
"Tôi đoán đây không phải là bài báo đầu tiên muốn bôi nhọ cha."
Ngài cười ngượng gạo và bước ra ngoài. Đôi chân mày của Cha Pio nhíu lại. Không may, cũng còn có những tờ báo khác lên án ngài. Chỉ mới một giờ trước đây, ngài vừa nói chuyện với ông Alberto Di Santi, một ký giả đã viết bài bôi nhọ ngài trong tờ Florence. Và lúc đó, Di Santi là người vô thần và thuộc nhóm tam điểm, và ông khinh miệt tất cả các linh mục, nữ tu và các thánh. Và rồi vào tháng 11, 1930, ông đến San Giovanni Rotondo với người anh vợ, chính yếu chỉ vì tò mò. Trước cuộc thăm viếng, đứa cháu của ông đang đau nặng. Các bác sĩ thấy thận của nó bị làn độc nên nóng sốt. Người anh vợ của Del Senti đã xin Cha Pio cầu nguyện cho đứa nhỏ. Cha Pio nói với ông:
"Hãy tin tưởng."
Và ngài tuyên đoán ngày giờ nó đã lành bệnh. Điều ngài tuyên đoán đã xảy ra đúng như vậy, và Del Senti thật cảm kích. Ông không những trở lại đạo Công giáo, mà còn là người hỗ trợ Cha Pio hết mình, và ông bắt đầu viết sách về Cha Pio. Ông nói với Cha Pio:
"Trước khi con viết, con sẽ làm dấu thánh giá và cầu nguyện."
Một tối kia, ông quên điều đó và đặt bút viết. Bỗng chưng, căn phòng tràn ngập mùi thơm ngào ngạt và dịu dàng. Ông gọi vợ con ông:
"Đến đây mau."
Trước khi ông lên tiếng dẫn giải, tất cả đều trầm trồ về mùi thơm kỳ lạ trong phòng. Họ hỏi:
"Cái gì vậy?"
Ông Del Fenty mỉm cười:
"Bố không chắc, nhưng bố nghĩ là Cha Pio đang nhắc nhở bố về sự cầu nguyện mà bố đã quên trước khi đặt bút viết."
Sau khi bà Giuseppa qua đời, ông Orazio đã đến San Giovanni Rotondo và sống bên cạnh Cha Pio cho đến mãn đời. Cô Mary Pili dành cho ông một chỗ trong khu biệt thự của cô. Hầu như suốt ngày, ông chỉ ngồi ở gốc cây đu ngay đằng trước tu viện. Ở đó, ông trò chuyện với du khách về Cha Pio. Vào một buổi sáng mùa xuân, sau khi cử hành thánh lễ xong, Cha Pio ra ngoài nhà thờ chào hỏi giáo dân. Ngài dừng chân ở cây đu và nhìn xuống. Tóc ông Orazio đã trắng xóa, và thời gian đã để lại quá nhiều vết nhăn trên khuôn mặt ông. Cha Pio hỏi:
Nếu không có cây đu này, thì bố làm gì?
Ông Orazio nhăn nhó. Bỗng dưng, ông cảm thấy rộn ràng vì hãnh diệt ở đứa con. Mắt ông nhìn đến chiếc găng tay nâu của Giafio, và ông tiến đến cầm tay ngài định hôn. Giafio vội vàng nhấc tay lên.
Con đã nói điều này với mẹ rồi, là con cái hôn tay cha mẹ, chứ không ai làm ngược lại.
Ông Orazio đứng thẳng người lên và cầm tay Giafio.
Bố không muốn hôn tay của con, nhưng hôn tay của một linh mục.
Giafio rùng mình vì xúc động, và mắt ngài nhòa đi. Ngài lẩm bẩm:
Bố ơi!
Và giang tay ra ôm lấy cha mình. Ngài hôn lên má ông Orazio, nắm lấy bàn tay ông một hồi lâu, và từ giã ông: Hôm nay, ngài phải gặp tu viện trưởng Benoi, là tổng thư ký của viện Công giáo thành phố Lili, nước Pháp. Cha Benoi đến với một phái đoàn hành hương. Cha Pio chào:
Hân hạnh được gặp quý vị.
Có khoảng 6 người đàn ông cao lớn đứng bên cạnh một người thấp, nước da hồng hàm, và tự giới thiệu là tu viện trưởng Benoi. Tất cả thoải mái trò chuyện, và sau vài giờ tranh luận về vấn đề thần học, họ cảm thấy phải chia tay. Cha Benoi nói với cha Pio:
Xin cha ghi cho con vài hàng lưu niệm.
Cha Pio mỉm cười, ngài hơi do dự một chút, và nhìn về cha Benoi.
Cha có thể cho con mượn cái kính không?
Cha Benoi đưa kính cho ngài, và tò mò nhìn cha Pio, cắm cuối viết trên trang giấy trắng. Cha Pio ngừng bút, và đưa tờ giấy cho cha Benoi. Ngài chào tạm biệt từng người, và đi ra khỏi phòng. Cha Benoi đứng sững sờ, miệng há hốc khi ngài đọc những hàng chữ của cha Pio. Có người hỏi:
Cái gì vậy?
Tôi không thể tin nổi.
Mà là cái gì?
Cha Benoi lắc đầu.
Ngài cho tôi biết cách giải quyết vấn đề mà tôi đã cố giải quyết trong nhiều năm.
Một ông nói:
Cha Pio là một người thông minh.
Cha Benoi lắc đầu.
Ông không hiểu. Tôi chưa bao giờ kể cho ngài nghe về vấn đề này. Làm sao ngài biết được?
Cả phòng bỗng im lặng. Một ông cao lớn gãi đầu nói:
Cha nghĩ thế nào về một người có thể đọc được tư tưởng của mình, không dựa vào đâu hết?
Cha Benoi hướng dẫn phái đoàn ra về, và ngài liếc thấy phía bên phải tu viện. Cha Pio đang bắt tay chào hỏi một du khách. Cha thầm nghĩ, thật kỳ lạ, ngài trông như một linh mục bình thường. Một trong những người cùng đi bất chợt thốt lên ý nghĩ ấy.
Ngài trông như một linh mục bình thường.
Có người nói,
linh mục bình thường thì đâu có lỗ đinh ở chân tay.
Cha Pio nhìn thấy họ ra cửa và giơ tay vẫy chào tạm biệt. Và ngài quay sang một người đang đứng bên cạnh. Đó là ông Nino Savanetti, một ký giả từ Brussels vừa bị mù mắt. Ông nói với cha Pio:
Con không hiểu tại sao như thế này. Phải có lý do nào đó. Tại sao một người làm mạnh bỗng dưng bị mù?
Cha Pio lắc đầu.
Chúa ban cho, thì cũng có thể Chúa cất đi. Hãy bình an ra về. Cha sẽ cầu nguyện cho con.
Ông Savanici cảm ơn ngài. Và tai ông loáng thoáng nghe tiếng đối thoại của cha Pio với những người đang đợi ở chung quanh.
Đừng bao giờ để linh hồn con bị khuấy động bởi hoàn cảnh sầu khổ, vì sự bất công của loài người.
Cha Pio
nói với một nông dân quần áo rách rưới.
Trong kế hoạch của Thiên Chúa, con sẽ nhìn thấy sự chiến thắng hiển nhiên của sự công bằng Thiên Chúa.
Một bà trùm khăn trắng trong chiếc áo dài nâu, nhìn đăm đăm vào tay cha Pio. Mắt ngài dừng lại trên khuôn mặt sợ hãi của bà. Ngài nói thật khẽ.
Sự đau khổ thể xác và tinh thần là những thử thách của ý Chúa. Những linh hồn yêu mến Đức Kitô phải sống theo gương của ngài. Đấng cứu thế phải chịu những đau khổ không thể tưởng được khi ngài bị bỏ rơi. Những ai muốn trở nên một phần công cụ của Thiên Chúa thì cũng phải chịu đau khổ đến mức độ nào. Chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa vì những đau khổ đã làm phong phú chúng ta.
Người phụ nữ trùm khăn trắng có vẻ bớt căng thẳng. Cha Pio mỉm cười thông cảm. Một người đàn ông gầy khẳng khiu phải đứng tựa vào tay cô con gái lên tiếng.
Thưa cha, có thể nào các thánh không nhận ra rằng họ ở hai nơi cùng một lúc?
Ông quay sang cô con gái.
Gọi là gì nhỉ?
Cô con gái thì thầm nói vào tai ông.
Ông muốn nói về lưỡng tại.
Cha Pio trả lời.
Thực ra thì họ biết chứ. Họ không biết chắc là thân xác hay linh hồn xuất đi. Nhưng chắc chắn họ biết điều gì đang xảy ra và họ đang đi đâu.
Làm sao cha biết được điều đó?
Cô gái bỗng lên tiếng hỏi. Cha Pio gãi râu, mỉm cười.
Cha được người ta nói cho biết như thế.
Cô vẫn kiên trì.
Có thể nào chính cha có cảm nghiệm lưỡng tại không?
Ngài cười và phớt lờ câu hỏi của cô.
Nhiều điều có thể xảy ra trong thế giới của Thiên Chúa.
Trước khi cô nói tiếp, ngài đã lê bước vào đám đông. Những người ở gần đấy tiến sát lại hai cha con ông và thắc mắc. Cô gái nói.
Đây là một câu chuyện cháu biết mà các chức sắc của giáo hội đã công nhận. Đức ông Fernando Damiani là tổng đại diện ở Sao Uruguay và là người anh của ca sĩ nổi tiếng Victor Damiani của nhà hát Colon Opera ở Buenos Aires. Đức ông được khỏi bệnh ung thư bao tử nhờ cha Pio. Và họ trở nên bạn thân trong mấy năm qua. Hình như Đức ông xin cha Pio đến giúp đỡ ngài trong giờ lâm tử, và cha Pio hứa sẽ thực hiện điều đó. Rồi khoảng một năm sau, Đức ông Damiani cùng với các chức bậc trong giáo hội Nam Mỹ đến dự lễ kỷ niệm ngân khánh của Đức Giám mục Alfred Viola của giáo phận Sao Uruguay, và cũng để đặt viên đá đầu tiên xây cất tiểu chủng viện của giáo phận này. Vào đêm hôm trước ngày lễ, khoảng nửa đêm, Đức Tổng Giám mục Antonio Maria Barbieri của giáo phận Montevideo, Uruguay bị thức giấc vì có tiếng gõ cửa. Cánh cửa hé mở chừng hai đan tay, và ngài trông thấy một linh mục Capuchin đi ngang qua và nghe tiếng nói.
Hãy đến phòng Đức ông Damiani đang hấp hối.
Vị tổng giám mục vội vã lấy dầu và đánh thức các người khác. Mười vị giám mục đến bên giường Đức ông Damiani và cùng đưa tay ban phép lành cho người hấp hối. Và ở đó cũng đã có mặt cha Pio. Ngài đã giữ lời hứa. Người ta nói, trước khi trút hơi thở cuối cùng, Đức ông Damiani viết ngoạc ngoạc hàng chữ, cha Pio đã đến. Nhưng chính khi Ngài có mặt ở Nam Mỹ, thì các thầy ở tu viện đây cả quyết rằng Ngài không bao giờ rời xa tu viện cả.
Tiếng sầm xì lan dần trong đám đông.
Còn câu chuyện khác nữa.
Một bà lên tiếng.
Là Ngài Victor Calis ở Corsican nghe tiếng đồn về cha Pio, nên ông đã đến gặp cha. Vì người con của ông, cậu Giacomo, sau khi tham gia đạo quân Lê Dương và chính phủ cho biết, cậu bị mất tích trong sa mạc. Ông xin cha Pio đưa con ông về. Cha hứa với ông rằng, chiên là sẽ tìm về đàn. Nếu ông thành khẩn và tin tưởng cầu xin Chúa. Trong khi đó, cậu Giacomo thực sự bị lạc trong sa mạc, đang luẩn quẩn tìm lối ra. Sau này, cậu kể lại, có một người đàn ông xuất hiện và nói cậu đi theo ông ta. Cả hai đến được bờ biển và họ tìm thấy một cái bè nhỏ. Và cậu Giacomo dùng chiếc bè này để về đến Marsilis. Từ đó, cậu về Corsica. Khi cậu về đến nhà và kể lại câu chuyện đó, người cha đã vội vàng đưa cho cậu xem hình của cha Pio. Và cậu cho biết, đó chính là người đã giúp cậu ra khỏi sa mạc.
Mọi người lắc đầu kinh ngạc. Người đàn ông gầy khẳng khiu lên tiếng.
Loài người thì không thể làm được những việc như thế, chỉ có các thánh.
Có người hỏi,
nếu Ngài là thánh, tại sao Ngài không nhận?
Đúng. Một bà đẩy đà, đang khó nhọc với bốn đứa con nhỏ lên tiếng.
Không có gì phải xấu hổ.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin cảm ơn phần đọc truyện tác phẩm Cuộc đời cha Pio nơi đây. Một chi tiết, xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net, email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Hãy subscribe.